莫来忘罪，爱咋地忙跳难为，该能为多关空战送泪疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ 7 tại Paris và 10 giờ đêm thứ 7 tại Việt Nam. Hôm nay là thứ 7, là ngày 14 tháng 1 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào, chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú đưa ông Táo về chờ chưa?
À, đúng như vậy thưa cổ. À, ngày hôm nay tôi đã đưa ông Táo về chờ chưa? Nhưng mà trước khi nói chuyện ông Táo thì xin gửi lời chào một lần nữa như cô đã chào toàn thể quý khán giả của đài 1160 AM tại Hoa Kỳ này, cũng như trong và ngoài nước, cũng như trên toàn thế giới qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cô, cứ vào ngày 23 tháng chạp, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã lo máy bay và hành trang đầy đủ để táo quân của chương trình này lên thiên đình báo cáo tất cả những việc làm của các cơ quan truyền thông cũng như trên mạng. Như tôi vừa mới nói, Đại Sài Gòn 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các người đã giúp cho chương trình này hoạt động suốt một năm qua. Và ông Táo Cánh Đồng Mây sẽ tường trình với thiên đình, với Thượng Đế về công việc tốt làm của mình, của chương trình này. Tôi nghĩ mỗi gia đình đều có ông Táo, hay mỗi một cơ quan, hay mỗi một đảng, hay mỗi một chính phủ có lẽ có ông Táo cả. Đảng Cộng sản cũng biết có hay không, chắc họ cũng có ông Táo đấy. Nhưng họ đi đâu? Họ đi đâu để chỉnh những điều đau khổ, những điều khốn nạn của dân mà họ đã đối xử với họ, những người dân thân mến của họ trong năm qua. Những tay không biết có phải đi báo cho những tay chùm sò, tại vì những tay này đều mục rữa cả rồi. Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đều thối nát dưới đất cả rồi. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này, và để giới thiệu như vậy, Từ Cánh Đồng Mây từ trên cao, từ trên rất cao, nhìn xuống dưới người bạn chuyên môn bò lẹp bẹp ở dưới đất của tôi, người bạn bò lẹp bẹp ở dưới đất, kỹ sư cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa. Thưa nếu kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông nghe được tôi ạ?
Xin chào anh Minh.
Ông xong chào, ông chào mạnh quá, tôi sợ. Tôi giới thiệu tôi ở trên cao, còn ông bò lẹp bẹp ở dưới đất. À, tôi trên cao, ông bò lẹp bẹp ở dưới đất.
Ông sợ là phải rồi, ông sợ là phải rồi. Tôi còn đang sướng run rẩy đến đây.
Tôi nghĩ
con gái nó chào ông bằng chú, con nó chào tôi bằng anh ấy.
Ôi xin chào oai rồi, ông được cô kỹ sư rất là xinh đẹp của tôi làm việc với tôi chào chào anh Vi Toàn Nghĩa, anh là số 1 rồi anh Nghĩa, thưa anh Nghĩa.
Đấy chưa, tôi thắng rồi nhá.
Ông thắng. Bây giờ cho là ông thắng đi. Trước hết ông đang ở
người ta chỉ ăn nhau cái đấy thôi. người ta chỉ ăn nhau cái đấy thôi.
Tôi thì tôi thưa ông ấy, như thế này này, tôi già 70 chi thiên mệnh thì tôi cứ nhận là tôi già đi, còn ông còn trẻ hơn tôi thì ông được cô ấy gọi là anh thì có ông cứ mừng đi, nhất là cho ngày ông táo quân nữa. Ông đang ở Hà Nội, thời tiết thế nào thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
À, mấy hôm nay thì nó ấm một tí rồi, nhưng mà không khí bao giờ cũng là độc hại. Không tin thì gõ mà xem.
Tôi không
từ
biết.
Năm 1930 đến giờ là không khí ở Việt Nam là chuyên môn độc hại.
Chuyên môn cái gì ạ? Cái chữ gì ạ? Tôi nghe đồng không được. Chuyên
độc hại. Độc hại.
Độc hại. À, từ năm
1930. Không khí.
Không khí. Không khí và ở ngoài đường, không khí ở trong nước, không khí ở trong đảng đều độc hại cả. Nhưng mà tôi hỏi ông thời tiết thì ông nói là độc hại rồi, không hỏi thêm. Hôm nay chương trình này tôi với cô Nam Phương đều ngồi.
Trong thời tiết nó có độc hại. Trong thời tiết nó có cái mục không khí mà.
Thì không có không khí thì làm sao có thời tiết. Người tiên đoán thời tiết và tiên đoán thời khí cũng như ông vậy, không có Hoàng Sa Trường Sa ngày hôm qua, làm sao Vi Toàn Nghĩa nổi tiếng đi cả thế giới về trồng rau trong lọ được. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó mình sẽ đề cập đến. Hôm nay là ngày ông Táo. Tôi có nhiều mục của tôi lắm, nhưng mà tôi nghĩ là đối với ông Táo, với chương trình này thì với, cũng như đối với đài, cũng như tất cả những người đang truyền âm, truyền thanh, truyền hình chương trình này đi đều là những người tốt cả thưa ông. Tất cả đều là những người tốt cả. Do đó tôi không ngại gì về cái việc mà ông Táo cánh đồng mây lên trời. Nhưng mà tôi muốn hỏi ông ấy, trong gia đình của ông ấy, ông bò từ ngoài miền Bắc bò trong miền Nam, rồi ông bò về ngược lại miền Bắc lại cho đến bây giờ. Và bây giờ chả bò đi đâu nữa, Vi Toàn Nghĩa chả bò đi đâu nữa. Có cái gì lạ trong cuộc đời của Táo Quân, gia đình kỹ sư Vi Toàn Nghĩa thưa ông?
Táo Quân thì tôi thì bây giờ ở một mình cho nên Táo Quân thì tôi không có rồi. Nhưng mà cái Táo Quân của chung ấy thì ông thấy có một cái lò to lớn nó đang cháy không? Đấy, Táo Quân của bác Diều ấy, bác Cánh Diều ấy. Đấy, Táo Quân của Việt Nam bây giờ là như thế đấy.
Tôi...
người đây mà.
Người ta thả cá, người ta kiếm cá chép, cá gì đó, người ta đưa ông Táo đi. Tôi không biết, ông đi xe tăng thì ông, bây giờ ông hết thời rồi, tôi cũng hết thời rồi. Tôi trong phần đầu tôi có nói là không biết là Cộng sản, Đảng Cộng sản nó có Táo nhà trời hay không, có về trời hay không. Mà có về thì mấy cái tay kia nó ở dưới sâu quá rồi. Ở dưới đáy địa ngục sâu quá, không biết là báo cáo cho ai. Sao ạ? Ông nói là...
Cộng sản Việt Nam có Táo chứ, nhưng mà nó không cưới cá chép mà nó cưới diều.
Nó cưới diều.
Bay bổng cánh diều đây.
Dạ, dạ.
Công vừa bên đã tuyên bố bằng câu thơ đây. Chứ nhưng mà khổ quá, Táo mà lên bằng diều thì không biết là ai cầm dây. Phương Bắc nó cầm dây mới được.
Ai...
Mà phải con cười cầm dây thì diều mới bay lên được.
Ai cầm dây thì chắc ông cũng biết rồi, vì lý do ông theo dõi trên mạng, tôi mới đi chợ trên mạng, đi lùng trên mạng đêm hôm qua, thấy là đầu năm dương lịch và sửa soạn đầu năm âm lịch, diều Việt Nam và diều bên Nga Xô đều thay đổi người giữa đường cả. Những cái việc mà nói chuyện sâu hơn nữa thì chúng tôi sẽ đề cập đến, những cái chuyện như phải thay ngựa giữa đường như vậy. Có phải là chuyện tốt ở đầu năm cho những cái nước cộng sản hay không, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Đấy là chiến lược, là một cái rút. Nhưng mà không sai không được. Mà nó biết trước là sẽ phải sai rồi. Nhưng mà nó không dám sai. Bởi vì nó tàn nát hết rồi. Hello.
Tôi đang nghe, khi nào kỹ sư nói xong, kỹ sư nói là tôi nói xong, để cho tôi nói. Tôi cứ ngồi tôi chờ ông không? Cái điều như thế này này.
Trai ngựa thì là đúng thôi.
Cái điều như thế
này.
Giờ rồi ông nói xong, cái điều như thế này này. Cách đây 47 năm, hay 48, sang năm thứ 48 đi, lúc đó ông còn trẻ lắm, tôi cũng còn trẻ lắm thưa ông. Ông Táo Mỹ này cho chúng tôi nhiều nhiều điều hay lắm. Nhìn lại cuộc đời chiến binh của ông, lúc ông là kỹ sư, ông có nhiều. Thực ra nếu mà tôi biết là tôi mở ông sang Mỹ này sớm hơn nữa, chắc là tôi cũng thành có nhiều tiền. Ông có nhiều tiền đó, nhưng mà thôi, cái số phận của anh em mình, cái nghiệp nó như vậy. Có những cái điều gì hay nhất từ 48 năm qua mỗi lần xuân về, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Cách đây 48 năm. tức là cái điều gì hay nhất hay là hiểu biết nhất thì tôi thấy thế này này. Tôi đã thất bại trong cuộc sống. Thất bại này chung của tất cả những người trí thức, những người yêu nước. Đã bị một cái chế độ độc tài nó cầm quyền. Một cái lý tưởng rất phản động với phát triển của loài người. Mà ngày càng nó càng nặng. Thế nhưng mà một cái rất rõ ràng là chính cái phát triển ngày càng nặng nó bây giờ nó xuất thân. Ông xem trong ngay trong năm nay đó, gần cuối năm nay, chính phủ đã tan chứ, bao nhiêu bộ trưởng. Cái này thì rõ ràng một cái là tôi cũng không giải quyết đâu, nhưng mà tôi thấy là nhà nước, nhà dân tộc là không có nhà nước nữa rồi. Chỉ có một đảng duy nhất thôi, nó muốn biết nào chứ. Mà chính tự nó đang phá nó. Và cái ông cánh diều này thì ông bị thần kinh à. Bởi vì ông mê đỉnh cao quyền lực, đến khi ông lê đến nơi thì ông không biết phải trái thế nào nữa. Không biết chiến dưới thế nào nữa. Nhất là so với ông được cái quân chương vàng. Ông thấy không, bây giờ người ta mở cổng viên đỡ. Mà ngay ngày mai, hoặc ba hôm nữa thì cái tỷ lệ nhiễm Covid ở Bắc Kinh là đạt 80%. Thế nhưng mà tối qua vẫn thấy thủ tướng ký sự đi xem đá bóng. Tôi thấy một chế độ khủng khiếp, thối nát đến tận cực kỳ. Mà bây giờ người ta mở thông thống đường bộ được không? Thậm chí còn không cả khám nữa. Con nghĩ người ta như thế nào đây? Còn tôi biết đâu đi thì cứ nói rồi, chúng nó bên kia bên phía Bắc đi, nó không thể khống chế nữa. Cho nên nó sẽ cố gắng cần phát tán ra toàn thế giới để thế giới phải có trách nhiệm với cái dịch bệnh này. Nó hiểm quá, như tôi đang viết ra một cái để gửi cho ông mình chính mà nếu mà sau tới độ một tháng nó xảy ra là tôi khởi đơn kiện. Bởi vì cái vụ Việt Á tôi đã thông báo cho người chính từ khi người chính còn chưa là thủ tướng cơ. Ông xem lại đi, ông đăng hộ tôi đi. Đó là ngày 19 tháng 5. Mà đến 23 thì bầu cử quốc hội. Mà tôi chuyển qua đường luật sư, đường bộ công an này, và trên website của các bạn thôi. Thế nhưng mà vẫn ra chỉ thị 16. Đây là nằm trong một cái âm mưu rất lớn. Mà tôi theo cái lá thư để mình chỉ đang làm, tôi đã nhắc rồi. Tôi thấy cái người trốn từ Trung Quốc sang mình ấy liên tục gặp. Mà phần lớn là vào người ta bác vọng những thông báo trên đài báo. Thế tại sao không biết được đây là tiên đi gì không? Và cuối cùng thì kết quả Việt Á như thế. Nó đánh tan cái bộ máy của bản thân như này đi. Và bây giờ ngay cả cái chuyện cửa khẩu là cửa khẩu của mình, đáng nhẽ là cửa khẩu quốc gia nó phải khác. Chứ còn bây giờ nó là cửa khẩu, như là cửa khẩu liên tỉnh với môi, chuyên sư chứ không? Đây là hậu quả của cái huân chương vàng đấy. Ông muốn đi đâu huân chương vàng không? Không chắc là ông biết. Tôi rất là đau khổ. Tại sao lại có người mà gọi là trí thức mà cầm cái huân chương vàng của nó? Trong khi đó thì họ rõ ràng thì trước đây lên khi mà đất nước còn quân xâm lược thì chúng ta còn phải tiếp tục đánh đuổi nó đi. Thế bây giờ trên cái mảnh đất mình có quân xâm lược không? Còn sai thì xa đâu. Mà rõ ràng này, bộ ngoại giao thì leo lẻo, quan lại quan lại. Nhưng mà đánh tự cao nhất sang lấy huân chương vàng. Sao lại thế? Ông vẫn biết ông giải thích được tôi.
Người
nói hết.
Ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa là người dân biết mặt, Chúa biết tên. Đã có một thời ông nổi tiếng, ông đẹp trai hơn tôi, đài truyền hình VTV gì đó, nó đưa ông lên mỗi tuần, oai lắm. Vi Toàn Nghĩa oai lắm. Vi Toàn Nghĩa cũng có một cái điều nữa tôi tâm phục khẩu phục là miệng nhà sang, có gang có thép. Xe bò, xe tăng mình còn lái được, mình còn đi vào trong miền Nam được mà. Chảy bao nhiêu mồ hôi, chảy bao nhiêu máu trong miền Nam còn làm được cơ mà. Há chi mấy cái chuyện cái huy chương vàng là sọt rác chứ không, sọt rác. Đất nước tôi triền miên bất hạnh. Tôi mặt dày tay bẩn tim rắn lời cừu. Tôi mặt dày tay bẩn tim rắn lời cừu. Văn hóa lớp 2 điều hành cuộc sống. Phùng Cung đấy, Phùng Cung con ngựa già chú Trịnh đấy. Tôi đã làm một cái số báo khi tôi làm báo tờ Thế Hệ thưa ông, Phùng Cung đấy. Ôi ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi. Ông học rồi đấy, tôi học rồi đấy. 3254 câu thơ kiểu nó còn đó. Tại sao đất nước 48 năm thanh bình không có chiến tranh, không có Mỹ, không có Ngụy, không có cái gì cả, không có gì, không có gì, quỹ bằng độc lập tự do, phút chót không có gì, không có gì cả. 48 năm tại sao cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi. À, ông có nhắc đến nhưng mà tôi không biết là nó có hay hay không, là vì lý do thế này này. Đêm qua ông đọc được bản nguồn tin chính xác ấy, nguồn tin chính xác ấy, là Nguyễn Xuân Phúc đã từ chức rồi, đã xin từ chức để về rồi, về vườn giống như Phạm Bình Minh, giống như Vũ Đức Đam rồi. Tất cả những con giòi này từ bãi phân nó ra, nó có ra đi rồi ấy. Nếu bãi phân nó còn đó thì nó sẽ có con giòi khác. Được suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Thế này không ạ? Phải nhìn tinh tế hơn. Chuyện Phúc ra đi là khác, chuyện Vũ Đức Đam ra đi là khác, chuyện Bình Minh ra đi là khác. Tôi nói ông Đam và ông Minh là vô tội, vô tội đối với những việc ông làm thôi, chứ còn ông ấy bao giờ cũng có tội với nhân dân, bởi vì ông là cộng sản. Nhưng mà trong quá trình làm, ông là vẫn là làm hiệu quả nhất trong cái chính phủ này, ông hiểu không? Ông Bình Minh ông chuyên môn là phản đối những cái dự án của Trung Quốc, còn ông Đam thì hùng. Thế nhưng mà hai tên này và cả Phúc Nhân đều bị cánh diều nó hạ, mà cánh diều nó hạ là do dây bên kia giật. Ngay cả tôi đã nói nhiều là khi lá thư 19 tháng 5 mà tôi gửi cho Chính ấy, thì tôi nói nhiều rõ là cái dự án hôm nay là cái sai của bên kia đấy. Cho nên tôi nhắc Chính từ khi Chính còn chưa là thủ tướng cơ. Chỉ nó chưa bầu cử, đến 23 mới bầu cử. Mà 19 tháng 5 là an ninh của bộ xuống gặp tôi, cả quận nữa, cả an ninh khu vực đưa xuống để hỏi tôi, thưa bác, sắp bầu cử bác có ý kiến gì với Quốc hội? Tôi chả có ý kiến gì, tôi bảo đình chỉ bầu cử ra, hoãn chứ không phải là không bầu cử. Bởi vì cái dịch bệnh nó căng thẳng quá. Sau đó là tôi mới đưa cho tay công an này cái bức thư tôi gửi Chính. Thế cho nên là chắc chắn là Chính công nhận được. Thế nhưng mà nó lại vẫn cứ ký quyết định 16, ngay cả khi đi đoàn hành hương của dân mình sang mà nó kê lương thế không, nó kéo dài đến cả trăm cây số. Ông xem cái cảnh đứa con nhỏ nó từ những đồng nó bị nhất ở chỗ đèo vàng. Mà trong cái đó tôi nói với nó này này, tôi biết là phép của nhà nước hết tiền rồi, bây giờ hãy để Bộ Tài chính ký nợ với các công ty vận tải, chuyển đồng bào ra bằng tôi đi. Nó đấy là làm được các công ty vận tải, nó sẵn sàng làm ngay. Nhưng phải có người ký nợ thì nó tiền xăng thì dầu, thậm chí là nó tốt đến mức có thể là nó chỉ lấy đúng bằng chở khách bình thường. Thế nhưng mà không làm. Thế chính phủ là gì à? Gì à? Mặc dù lúc đấy là sau đến khoảng là sau khi chính được bầu là thủ tướng ấm rồi, tức là khoảng 20 ngày sau ấy là chính tôi viết chức kia. Và tôi cũng bảo là ngắt luôn cái thằng thủ đô đi, thằng anh tự nhiên nhở. Tôi nói thẳng ấy, cho nó nghỉ đi, nó không làm được việc lắm. Vậy nhưng mà tôi đã xả thân, đã lăn hẳn vào rồi. Giống như tôi bị diện chèn đến pháo thôi. Nhưng mà dân tôi vẫn chết. 40,000 người không ạ? Còn bệnh tật nó chỉ khoảng 1,000. Tôi nói thật, nếu không có chỉ thị 16 thì chết cho bệnh tật chỉ đến 1,000. Để 40,000 rồi. Không biết quá. Trong khi đó lại kéo bộ đội từ ngoài này vào, lính từ ngoài này vào. Thế chẳng có quân khu 7, quân khu 9 đâu. Quân khu 7, quân khu 9 là con em của người ta, trong đó người ta có thể đi chợ trong nhau rồi. Nhưng mà chính cái này người ta kéo vào, đánh nhiều cho kéo vào là sợ nổi dậy. Sợ nổi dậy. Thấy dân nó chết ngược quá, sợ nổi dậy. Cho nên kéo cái lính của miền Bắc vào. Anh cứ xem cái tin tức bây giờ vẫn còn lưu trên mạng những cái tình hình như vậy. Trong khi đó quân khu 7 cho lính đi gặt lúa. Đấy, cái sự khốn nạn nó đến như vậy. Tôi nói hết.
Ông có nhắc nhiều đến anh Mỹ Chính. Mỹ Chính không có gì hay đâu, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Mỹ...
Thì đúng, phải nhắc nhiều.
Phải nhắc đến nó chứ. trình độ học vấn của Mỹ Chính thua xa Vi Toàn Nghĩa. Ngày Vi Toàn Nghĩa ở trên đài nói ra rả về cái cây gì đó, rau giá ở trong bát, trồng ở ngoài, đưa ra ngoài Hoàng Sa, Trường Sa cho những người lính ăn để sống, để chết cho chúng nó. Đất nước tôi triển miên bất hạnh, tụi mặt dày tay bẩn, tim rắn lời cừu. Văn hóa lớp 2 điều hành cuộc sống. Văn hóa lớp 2 làm sao nó so với Vi Toàn Nghĩa được. Nhưng mà ông nhắc, tôi chưa đề cập đến, nhưng mà ông nhắc tôi phải nói. Tôi quên mất. Ông biết là trong miền Nam tôi có những trường, có những trường đào tạo những người như tôi, nó cho nó oai đi, đào tạo những người sĩ quan như tôi, đều là những trường tốt cả. Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, trường sĩ quan Thủ Đức, trường huấn luyện sĩ quan không quân, trường sĩ quan hải quân. Chưa có một lần nào, ông chưa bao giờ ông nghe thấy có hiếp dâm tập thể trong những cái trường huấn luyện sĩ quan ở trong miền Nam. Mới ngày hôm qua hôm kia đây này, 2-3 ngày này, nguyên một đám khốn nạn ở quân khu 7, nó hiếp dâm một con bé, nói là con bé đi, vì nó bằng tuổi con tôi, nhỏ tuổi hơn con tôi nữa, nó hiếp dâm, nó dục xuống dưới đất cho chết. Bây giờ ấy, cái tay mà chỉ huy trưởng cái trường này ấy, nó không đi kiếm người nào, đứa nào, thằng nào đã hiếp dâm con bé này, mà nó đi kiếm, nó ra tòa. Những người báo chí đưa tin sai. Tin thế nào là sai? Vi Toàn Nghĩa có biết cái việc này không? Có biết cái việc này ở quân khu 7 không?
Tôi biết mà biết rõ hơn không? Bởi vì cái người nói dục mà chính cái cô này lao xuống, cô tự vẫn. Cô tự lao xuống. Và một cô thì chết ngay và một cô thì bị liệt hai chân. Nhưng mà bây giờ khả năng là nó sẽ tiêu diệt cái cô liệt hai chân đấy, nếu như mà không có cái lực lượng nào bảo vệ đang nằm viện mà. Nhưng mà bây giờ mình cũng không biết làm thế nào được, bởi vì mình không được đánh mảng đến đấy. Tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ thủ tiêu cái con bé liệt hai chân. Tôi nói hết.
Bằng đó thằng nó hiếp, nó phải giết đi chứ. Một cái thằng nào đó mới đây, nó trước đó làm bí thư tỉnh ủy Con Tum, mê ban mỹ thuật gì đó, nó đi họp nó cũng đâm đầu, nó dục nó ra khỏi cửa sổ chết mà. Bao nhiêu thằng bộ trưởng bị đâm đầu cũng chết mà. Trần Đại Quang chết mà. Một tay giỏi điều hành của cộng sản, theo tôi đọc anh ta giỏi đấy, nhưng mà không đâu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bây giờ đang nằm chờ chết mà. Nên tôi hỏi ông nhá, tôi hỏi ông cái điều này này, ông vào trong nước có thể ông nhìn ông gần ông liên lạc. Tôi biết ông gửi thơ đi nhiều những đọc những viên chức cao cả, qua cao cả. Tại sao Nguyễn Phú Trọng nó sống dài như vậy, được như vậy? Tại sao như vậy? Nhiều những tay khác xung quanh chết hết, mà tại sao Nguyễn Phú Trọng với Tô Lâm nó vẫn sống được, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Nó có cả một ủy ban bảo vệ sức khỏe cán bộ cơ mà. Nó cũng cao liên tục á. Nó ngay cả cái cô đi mà tím ruồi ấy. Thì nó thay nó cứu cho cái quả mà tín nhiệm thấp nhất là vẫn được làm bộ trưởng ấy. Đấy, mang ơn, mang móc của nó thì phải chăm sóc sức khỏe nó thôi. Mà cái cô này là tôi cũng được mừng lắm ấy. Ngay cả cái biệt thự của cô trong ấy, cô bảo đấy là của bố mẹ cô để lại, mà trong khi đó bố mẹ cô là bệnh nhân ký tử. Gia đình vô sản, mà vô sản vô là không sản và tài sản. Mà nó rất rõ, trong cái thời gian cô ấy thì có hai cái vụ rất là to, tức là thuốc tăng thịt nạc, thịt lợn này, đó là cái thuốc gây ung thư này, là cái thuốc ung thư giả khủng khiếp quá mà. Nó đầu độc cả dân tộc. Mà ngay cả bây giờ với cái ông Cánh Diều thì còn nguy hơn, bây giờ đưa lên một cái bộ trưởng không có một tí chuyên môn nào cả, bố ơi.
Bố ơi. Đào Hồng Lan.
Bây giờ tôi bị đau mắt. Nó lại đưa cho tôi bác sĩ chuyên môn chữa âm hộ. Cái mắt nó giống như âm hộ mà chữa mắt cho tôi thì còn gì là mắt nhỉ không?
Tôi không biết.
Không hiểu gì không?
Thưa kỹ sư, kỹ sư vừa nói đúng.
Nguy hiểm quá.
Cô Tổng trưởng Y tế Đào Hồng Lan không biết viên aspirin nó.
Đào Hồng Lan.
Đào Hồng Lan, đúng rồi. Ba cái hoa.
Mà lại chỉ có làm công tác đoàn chứ. Chỉ làm công tác đoàn mà lên. Ô, cái bọn này.
Tổng trưởng Y tế. Ông đừng cho nó khám mắt ông. Nó khám mắt ông mù đấy. Ông mù đi đấy. Ông biết ông ở trong cộng sản, chúa tôi chú ơi sao đất nước con khổ thế này. Ông ở trong cộng sản, ông biết là các khẩu hiệu, ông biết nhiều khẩu hiệu hơn tôi. Khẩu hiệu còn đảng, còn mình, đảng vinh quang, mấy cái chuyện đó là của đảng, của nó, của đảng. Mình không nói làm gì, nó muốn vinh quang, nó muốn làm gì kệ nó. Nhưng cái khẩu hiệu nó khốn nạn nữa này, khốn nạn. Những khẩu hiệu này là khốn nạn này. Tất cả là vì dân, lấy dân làm gốc. Mọi sự việc được dân bực biết, dân bàn, dân bầu, dân kiểm tra, dân giám sát. Tất cả những khẩu hiệu đó là khẩu hiệu khốn nạn. Nó nào nó mị mại dân, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Cộng sản độc tài, mọi vấn đề nhân sự nó đều cho bu cả. Những cuộc tranh chấp quyền lực ông đang thấy bây giờ, nó chỉ có một nhóm người, nó chấn áp một nhóm người, và khi nó chấn áp được một nhóm người rồi thì nó chấn áp lại cả dân tộc Việt Nam. Suy nghĩ như vậy có đúng không? Có đúng không?
Đúng là bây giờ một cái này này, bởi vì cái dân mình từ năm 30 sau đến năm 54 thì dưới sự giáo dục của cộng sản, cho những cái lứa tuổi như tôi như ông thì sẽ còn ý thắng được. Bây giờ ông xem tất cả những cái mà thấy bất bình đẳng rồi. Cái lớp thanh niên có nói gì đâu. Mà ông phải biết rằng là một cái xã hội trong cái chung của xã hội loài người này là phải tiến lên theo cái tiến bộ của loài người. Mà cái chuyện tất cả em nó sâu vào nó chơi ra đến cái ma lão thì đấy là cái sự tiến bộ, sự dân chủ. Thế nhưng mình đã đi bên ngược lại, có khi đau lòng vô cùng. Tại sao mình cứ lúc nào cũng lãnh đạo của mình lúc nào cũng muốn cái dân tộc mình phải đi ngược lại cái sự phát triển của loài người. Cái chế độ cộng sản đã đến tận cùng, tôi nghĩ là nó còn một năm, đến hết năm 2024 thì là xong. Về đây Trung Quốc cũng yên lây lắm rồi. Nhưng nơi khẩn cấp mà. Còn người đối với Việt Nam này, trước sau chủ nghĩa cộng sản cũng chết. Bởi vì một cái điều dễ hiểu thôi, dù có chậm thì vẫn phải tiến theo cái phát triển của loài người tiến bộ. Dù có chậm, ông kỳ mãn thế nào thì kỳ mãn, rồi côi súng ngọt súng đục, ông kỳ mãn thế nào thì kỳ mãn. Mà ngay cả bây giờ ông thấy đấy, dân mình đã biểu tình khá đông đảo ấy. Nhưng mỗi tội là cái nguyên nhân biểu tình nó lại hơi bé, trói tiền rồi. Cái vụ Tân Hiệp Pháp hay rồi cái vụ Nam đi đòi tiền, nhưng mà đã biết đoàn kết như thế là đó sẽ được. Những tấm gương người bình tĩnh sẽ là mãi mãi.
Thằng nó giết ông là thằng giết, thằng nó giết ông Lê Đình Kình nó đã vào tù rồi, thưa kỹ sư Lê Tuần Nghĩa. Thằng nó phá cái chùa Liên Trì của ông thầy Thích Công Tánh nó cũng đã vào tù rồi, thưa kỹ sư Lê Tuần Nghĩa. Có nhân quả, có nhân quả, có nhân quả phải không?
Ừ. Thế thôi. Thế nhưng mà ông vừa nói ai giết Lê Đình Kình?
Nguyễn Đức Trung đó là người trung tướng, thiếu tướng Nguyễn Đức Trung đó là người dẫn 3.000 lính cộng sản đến một cái làng bằng cái nắm tay, có cần tới 3.000 người không? Nó giết ông già tội nghiệp, nó giết rồi nó còn mổ xác nữa.
Tôi xin mình oan cho thằng Nguyễn Đức Trung thế này nha, kiểu gì nó cũng là thằng đều, nó là cộng sản, nó là đều. nó biết trước là cái kế hoạch tấn công vào ở nhà ông Lê Đình Kình.
Dạ.
Thế nhưng nó là người duy nhất viết vào lề, nó không đồng ý. Chứ còn nó bên bị túm ấy. Và cái chuyện ăn chia bao xi để làm sạch trong tôi được chứ. Mà chính cái này tôi cũng va chạm với nó mà. Lúc ông gì bí thư Hà Nội này viết cho tôi cái giới thiệu, lúc đó tôi có một cái bè nó chạy bằng năng lượng mặt trời mà bây giờ trên báo vẫn còn nghe nha. Tôi cũng dùng cái công nghệ của thằng Nhật và sau sang đây nó làm, bây giờ tôi sụp xuống tận đáy bằng những cái giọt nước rất là nhỏ, xong rồi pha cái hóa chất, pha cái chất tác động, mà cái chất tác động là sự nhật nó có phun lên, thế nhưng mà nó chạy gặp xung quanh thì cứ ban ngày nó tự chạy, sau ban đêm hết ánh nắng, hết mẹ điện nó lại bờ để đấy, nó chạy ngày đêm đấy. Tôi đã đem đến trình diễn cho tám lớp rồi, mà một ông ủy viên trung ương giảng giới thiệu thôi. Ôm có cả bà Hiền Đức ấy. Nhưng mà tôi không ngờ là lúc đấy là viên như của Trung ương. Trung mua cái chất của Đức ấy để pha vào. Viên nó cảm ơn. Nó đề nghị tôi về kiểm nghiệm. Tại tôi lấy đấy chơi ra mà kiểm nghiệm được. Nhưng tôi về tôi đăng trên báo thực sản, nhưng gõ vào cái này này. Cô Ma Su. Phà mặt trời Cô Ma Su. Tôi đã chạy ở hồ gì cạnh Tân Nguyên, Tân Nguyên thứ nhất. Chạy ngon này. Chứ mà nó lấy năng lượng mặt trời, nó hút nước mình lấy, nó phun lên trên để nó hào chi vào. Xong rồi cái nó lại có máy bơm, nó bơm cái chất vi sinh xuống là sạch. Nghe tôi báo cáo đi trên đường biển Hà Nội, anh cho luôn lấy giới thiệu. Nói chung nó tổ chức họp, xong nó cảm ơn ông rồi thì bên mà trộn mất khúc liền.
Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông đang nói với tôi. Tôi nhận được một cái tin nhắn của một người lính thiết giáp của miền Nam từ bên Úc Đại Lợi. Tách vào cho cái máy điện thoại của tôi là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh gửi lời chào đến lính thiết giáp miền Bắc Vi Toàn Nghĩa. Một lời chào của lính thiết giáp miền Nam. Hay quá. Vi Toàn Nghĩa, thưa ông kỹ sư, ông còn có lương tâm. Cái lời đó, tôi nghĩ ông xứng đáng được cái lời chào như vậy đó, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Ông xứng đáng được cái lời chào của một ông lính thiết giáp miền Nam Việt Nam chào. Lính thiết giáp miền Bắc. Nhưng mà tôi thưa có ông ơi, là tôi sẽ đang này, tôi cái lời này ông đang nghe cái buổi nói chuyện của tôi với ông mà. Ở bên Úc này là người ta đang nghe đấy.
Ok,
đây là trực tiếp à? Hay đùa à? Có bao giờ tôi thâu lại đời ở chương trình này đâu? Không bao giờ phát lại cả. Sẽ phát lại vào ngày thứ ba. Những điều ông đang nói với tôi đang nói với ông ấy trực tiếp truyền thanh. Tôi không lấy lại lời tôi nói được và ông cũng không lấy lại lời của ông nói được. Không học mà biết là thánh nhân. Học mà biết là quân tử. Học mà không biết là tiểu nhân, là cộng sản. Học không biết, không làm cái gì đấy. Đó là cộng sản như ông vừa mới nói. Ông là lính cộng sản vậy nhưng ông có lương tâm con người. Ông có lương tâm con người vì lương tâm đó là chính con mắt của Thượng Đế đi theo ông, đi theo tôi để làm những điều tốt. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Cuối năm.
Tôi chỉ là con người thôi.
Dạ, dạ.
Con người thôi, cố gắng là con người. Cố gắng là một công dân tốt. Ngay là cái chuyện công dân tự nhiên bị cãi nhau với lão Diều này. Tôi nói thật với ông ấy, công dân lại không phải là nước trước được thôi. Tôi đẻ đời tôi ăn cơm của đất nào, chồng là tôi công dân của cái đất đấy. Kể cả tôi vào tù tôi chuẩn bị xử bắn, tôi vẫn là công dân. Chứ lệnh ta lệnh trước quyền công dân bố lão liền. Mày đẻ cho tao sao mà trước của tao. Ngay cả ông Phan Bình Minh người đấy. Hiện nay ông vẫn là công dân Việt đấy. Tại vì ông đẻ tại Việt, đúng không? Ăn cơm Việt, nước của Việt. Cái lạ trước quyền công dân của tôi mấy thằng ăn những ngu chó. Quyền công dân của mày quy định. Mày đeo quy định tao quyền công dân thì tao tự quy định đấy. Bởi vì thực chất tao là công dân. Tao đéo phải đẻ ở Trung Quốc.
Có những người
tôi nói đất tôi xem tất cả các lãnh đạo nhiều.
Có những người ở trong nước
có hai người
không biết là tôi có ý đó. Đúng ý tôi không có hai người trong nước
không.
Tôi rất là quý mến
không, hai người tôi tham khảo ạ.
À, hai người ông tham khảo
tôi thích ông Ngô Đình Diệm.
À,
tôi thích ông Ngô Đình Diệm.
Dạ.
Và tôi thích ông Nguyễn Văn Thiệu.
Dạ.
Người đấy là những người yêu nước. Bằng lý tưởng thì tôi chả biết lý tưởng ông là cái gì. Còn ông Ngô Đình Diệm thì ông hơi bị gia đình vắt. Tên là cực kỳ yêu nước. Cực kỳ yêu nước. Để nói cho mình biết. Thì ông chiến lược. Cùng Mỹ An. Thật là tuyệt vời. Nhưng đối với lại trang trại của nông trang của bọn thần sản. Bao nhiêu cái tình cảm trao đổi đâu. Vào cái quân đội bảo vệ. Thì tới cái quân đội bảo vệ. Đấy, nhưng mà về cái đệ nhất Cộng Hòa còn có Nguyễn Văn Thiệu thì tôi xem một cái nhà của ông bây giờ đang kia mà. Đúng không? Đấy, nó sống giản dị thôi. Rồi mình còn đổ cho nó là đem 16 tấn vàng đi. Còn bây giờ thanh niên người đem 16 tấn vàng đi giải nợ lên xô. Thế tại sao ông không có bố mẹ nhân dân? Tôi nghĩ nó là trên nhau ấy, không phải là đấy đâu. tại sao lại có những cái lý tưởng, những cái chính đảng nó đen tối, nó đen mù mù.
Thưa rồi, kia
nó được với tôi thì suốt ngày là đặt camera, rồi cứ đến một cái ngày nào đấy mà chuẩn bị kỷ niệm to lại cử an ninh sinh hoạt thôi, an ủi động viên rồi bác cần gì bác cứ nói, tao cần những cái nhưng mà chúng mày không nghĩ được đâu, tôi phải chết chịu lắm không ạ. Tôi nói hết
ông nhắc đến hai người ở trong miền Nam, cố thủ tướng, cố tổng thống Diệm, cố tổng thống Thiệu, tất cả là những người anh hùng của dân tộc Việt Nam chứ không phải của miền Nam không đâu thưa ông. Tôi nói với ông, tôi cũng nhắc đến hai người ông tại vì ông định nghĩa chứ công dân như thế nào. Bây giờ tôi trên giấy tờ tôi là công dân Mỹ nhưng mà có ai lấy cái chữ Việt Nam ra khỏi trong miệng tôi được đâu thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? Có ai lấy cái máu Việt Nam ra khỏi trong tim, trong máu, trong mạch tôi được không thưa gì? Nhưng mà tôi muốn nhắc đến hai người, tôi rất là thân quý là hai người này đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, can đảm lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này như ông vậy. Ông biết cô Nguyễn Thư Hạnh cái gì phải không ạ? Rất là đẹp, rất là giàu, có nhà ở Hồ Tây, người có nhà ở Hồ Tây là người giàu đấy. Một người thứ hai nữa rất là trí thức, rất là học thức, không giàu nhưng nó bắt vào làm báo, nó bắt vào Phạm Đoan Trang. Cả hai người đàn bà, cả hai người con gái này, đó là những người nữ trang nữ anh hùng của Việt Nam. Tại sao hai người này cũng là công dân vậy? Có ăn tiền, có ăn gì đâu? Sao không thả họ ra? Chương trình này đang được nói đi cho Nguyễn Phú Trọng nghe được đây, anh Mì Chính nghe được đây. Thả đi, thả Thúy Hạnh đi, thả Phạm Đoan Trang đầu năm đi. Ông biết một thằng em của ông nữa, ở gần nhà ông nữa, thằng kỹ sư Lê Anh Hùng. Anh hùng thật chứ không phải anh hùng giả đâu. Lê Anh Hùng, anh hùng thật. Nó khép cho cái tôi là điên. Giờ nó giam, nó không xử. Nó không xử. Điên mà biết nói Nguyễn Phú Trọng phạm tội gì à? Điên mà biết nói Nguyễn Xuân Phúc phạm tội gì à? Điên mà biết nói Nguyễn Tân Dung ăn bao nhiêu tiền à? Nó không cho người ta nói thưa ông. Ông có quyền nói, ông là công dân Việt Nam mà. Tôi có quyền nói tôi là công dân Mỹ mà. Làm gì được tôi? Làm gì được ông? Nhưng mà thực sự thì nỗi sợ của người dân Việt Nam nó cao chất ngất rồi ông. Không dám nói. Hay có nhiều người nói với tôi đọc được là thôi Bắc Minh à, Bắc Minh là tôi Phan Đình Minh nhá. Ông còn nghe được tôi không kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đại đường dây với kỹ sư Vi Toàn Nghĩa cho tôi. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, có lẽ tôi không còn nhiều giờ để cho ông ông phát biểu, nhưng mà tôi thưa với ông ấy, ông đang nghe được tôi. Ông là người như một người lính thiết giáp của miền Nam, mới chúc ông là người có lương tâm. Lương tâm là con mắt của Thượng Đế theo ông và theo tôi thôi thúc chúng ta làm việc tốt, thưa ông. Người ta nói là lương tâm có răng và biết cắn đấy. Lương tâm có răng và biết cắn đấy là vì người ta nói là lương tâm cắn rứt mà. Người nào bị rắn cắn có thể chết ngay trong vòng 1-2-3 phút, thưa kỹ sư. Người nào bị chó dại cắn có thể điên cả một cuộc đời. Nhưng mà nếu bị lương tâm cắn rứt thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, là bị con người còn sống ở đó và cả đời họ mang theo cái điều bị lương tâm cắn rứt, thưa ông. Xét cho cùng, thảm trạng này đồng nghĩa với loại bỏ Thượng Đế, loại bỏ cả lương tâm của mình ra con người mình. Vì chủ thuyết tam vô ông viết của Cộng sản, khi ánh mắt tình thương yêu thương của Thượng Đế vào mỗi ngày cuối năm, mỗi ngày đầu năm không còn nhìn xuyên qua tâm hồn của những con người Cộng sản này nữa, thì họ là những con người đang dễ chết, thưa ông. Nhưng đối với ông hay chúng tôi luôn luôn nghĩ đến những người tù nhân lương tâm, những người tranh đấu dân chủ như ông vậy. Mỗi một năm chúng tôi đều tổ chức cây mùa xuân để kiếm một chút quà gửi về cho những người tù nhân lương tâm hay những người dân chủ như ông. Không có tiền, nghèo, kỹ sư nghèo. Vì ông biết COVID, như ông vừa mới nói, China Omicron nó sang nhiều lắm. Thế nên chúng tôi không tổ chức văn nghệ để xin tiền được. Do đó xin quý vị đóng góp cho cái tài khoản gieo cho chương trình Cây Mùa Xuân Quý Mão năm 2023 qua tài khoản của anh Đinh Quang Hưng 214-558-3888 hoặc qua địa chỉ của văn phòng địa ốc của anh Đinh Quang Hưng. Hãy qua tài sản của tài khoản của tôi Phan Đình Minh 214-707-9699. Kính mong quý vị giúp đỡ cho chương trình này để một phần nào là một niềm an ủi cho những người tù nhân lương tâm và những người đấu tranh dân chủ trong nước. Thay mặt cho anh toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đông Mây, thưa ký sĩ Vi Toàn Nghĩa, ông muốn nói nữa nhưng mà không được, ông ra dấu hiệu nhưng mà thôi, chúng ta hết giờ rồi thưa ông. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kể tới để ông nói còn nhiều điều ông để nói về cộng sản nữa. Cầu chúc ông một năm mới Quý Mão thật an lành, thật hạnh phúc. Cầu chúc ông Táo cũng mang đều những tin tốt cho ông và cho dân tộc Việt Nam thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An và tất cả những người đã quý mến chương trình này và những người đang theo dõi chương trình này, đặc biệt người lính thiết giáp tại Úc Đại Lợi. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi chưa quên vòng trời.